chào quý thính giả của các buổi màn đàm giữa chúng tôi với bác sĩ tâm thần Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy. Trong 4 tuần qua, chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của người lớn tuổi, từ những cảm giác buồn phiền do tuổi già mang tới hay những phiền phức do chứng bệnh hay quên gây ra, đến những bồn chồn lo sợ vì cảm giác cô đơn bất lực do cơ thể bị lão hóa. Trầm trọng hơn nữa là những triệu chứng gây nên bởi chứng bệnh tâm thần phân liệt hay bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, điều may mắn là chúng ta đang sống trong một xã hội mà các dịch vụ chăm sóc y tế được cung ứng rất đầy đủ cho mọi người dân, nên những vấn đề sức khỏe tâm thần như trên đều có thể ngăn ngừa và chữa trị được. Tối nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những phương cách giúp các cô bác cao niên tìm được một giấc ngủ ngon, vì như người xưa đã nói, ăn được, ngủ được là tiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chúng ta thấy thì thường càng lớn tuổi thì các bác càng dễ mệt và càng cần có nhiều giấc ngủ vào ban ngày. Để có một giấc ngủ ngon thì các bác phải cần làm gì đây?
Giấc ngủ ngon là đối với người Việt Nam mình là cái đó là quý nhất. Mà rất là khó đó là thật ra đây xưa là mình làm việc lao động rất là nhiều, thậm chí khi thân thể mà mệt đó, thì mình phải cần ngủ. Còn ở đây thật ra là bây giờ là người ta rất là làm ít làm việc lao động ha. Thì thậm chí họ thật ra là mình cần ngủ ít hơn đời xưa nhiều đó. Là một là cái thứ nhất. Thì cách ngủ đó là cố gắng đừng ngủ ban ngày, vì mình mà ngủ ban ngày đó là tối đó mình ngủ không được, là một. Rồi cách thứ nhất là cái phòng ngủ là cố gắng làm cho tối, buổi tối ngủ là càng tối càng tốt, là không nóng quá mà cũng không lạnh quá, và mình cố gắng đó là không nên coi tivi trong phòng ngủ, không nên coi phim, không coi TV. Và nhất là đừng có dùng cái iPad với những cái computer mà có cái hình như không biết người không biết vì sao mà cái đèn màu xanh ở trong cái computer nó làm một cái não mình nó bị activate là gì?
Nó hoạt động quá mạnh.
hoạt động và ngủ không được. Và nếu mà đó là cái môi trường phòng ngủ ha. Cái thứ hai là trước khi đi ngủ, cách hay nhất là có thể 30 phút tới 45 phút là mình có một như là một thói quen. Có người muốn tắm hay có người uống một ly trà, không nên uống trà hay uống ly sữa, hay là có người thích ăn cái gì. Rồi mình có thể mình tắm, rồi mình đi quanh cái nhà, kéo mang lại hay quay tất cả những cửa khóa lại. Rồi mình như là có một cái thói quen là khi 45 phút trước khi đi ngủ mà mình làm như vậy đó, là mình nhắc cái não của mình á, mình sẽ sắp đi ngủ bây giờ, thậm chí bây giờ là nên gọi là tắt máy lại để đừng có phản ứng quá mạnh. Và nếu mà uống rượu nhiều
cũng
là không tốt, mặc dù là nó làm cho mình buồn ngủ lúc đó, nhưng mà nửa đêm thì mình lại thức dậy lại. Mình có nên tránh uống cà phê với trà từ khi 3 giờ chiều thì không nên uống cà phê với không uống trà. Và tối đó có thể nếu muốn ăn thì nên ăn buổi trưa nhiều hơn, buổi tối ăn ít lại thì dễ ngủ hơn.
Ngoài ra thì có những cái phương thức nào khác mà nên áp dụng để có thể ngủ dễ hơn?
Nếu mà các bác có thể tập thiền hay là tập thở, cái cách mà thở sâu, thở chậm, và để mình để hết cái sự suy nghĩ của mình, hết cái trọng tâm của mình vô cái hơi thở, thì là có thể đưa các bác dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng mà thường á, thì là cái lý do mà các bác mất ngủ là bởi vì trong đầu của các bác có quá là nhiều những cái suy tư, những cái suy nghĩ, những cái nỗi lo, những cái bận rộn ở trong cái đầu óc của mình. Cho nên nếu như mà mình vào giường á, mình nên nghĩ là giường là cái nơi để ngủ, giường không phải là cái nơi để mà mình ôm những cái buồn phiền, những cái lo âu, những cái tính toán. Nếu mà mình cần tính toán cái gì cho ngày mai, chẳng hạn như là ngày mai đi đâu làm gì, mình ghi xuống tờ giấy và mình để hết những cái vấn đề của mình đó ở trong cái tờ giấy đó, và rồi mình đi vô giường ngủ để cái đầu cần phải trống rỗng, hoặc là mình buông thả hết những cái lo âu buồn phiền thì mình dễ vào cái giấc ngủ hơn. Và thêm một cái nữa là nếu như mà các bác ngủ ngày nhiều đó thì tối chắc chắn là sẽ ngủ không ngon. Cho nên nếu mà mình muốn có một giấc ngủ ngon thì cũng không có nên ngủ ngày. Và một điểm nữa là mình đừng có vào giường sớm quá. Chẳng hạn như là có nhiều bác vào giường từ lúc 6 giờ hoặc 8 giờ và nằm ở trong đó tới 10 giờ mới bắt đầu ngủ. Thì từ 6 giờ tới 10 giờ là cũng gần 4 tiếng đồng hồ. Cái thể xác của mình nó cũng được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Thì tới 10 giờ lại không thấy buồn ngủ. Cho nên mình chỉ vào giường khi mà mình buồn ngủ.
Cảm thấy buồn ngủ.
Dạ vâng. Và vào giường là để ngủ, chứ không phải vào giường để mà lo hoặc suy nghĩ.
Nhưng có nhiều người họ than phiền như thế này. Họ đang ngồi qua tivi thì gục lên gục xuống. Yeah. Tại vô giường nằm ngủ thì lại ngủ không được là sao?
Cái đấy thì cũng không biết là tại sao. Dạ, nhưng
có thể là như vậy. Yeah. Khi mà người ta qua tivi đó, là cái tivi có hình, có người hành động, yeah, có tiếng nói và nó bắt mình tập trung.
À,
thì cái não nó mệt.
Tập trung nhiều quá.
Thì buồn ngủ. Mà khi mà vô giường đó, thì không có những cái muôn thích kích thích đó, thì họ đem tới những cái chuyện buồn và chuyện lo lắng nó nổi lên. Thành chi là mặc dù qua tivi thì nó như nó quyến rũ mình, thành chi tất cả sự tập trung của mình nó rất là dễ dàng vì có màu ha, có hành động ha, có tiếng nói ha, thì nó hút mình. Thì những điều lo âu buồn phiền của mình quên hết đi, vì nó bắt mình quên.
Yeah.
Và khi mà vào giường rồi á, là
cái lo âu nó trở về.
Cái lo âu nó trở về, mà lo âu nó mạnh hơn là cái chương trình của TV. Thành khi nó làm cho mình tỉnh lại.
Tại vậy hồi nãy là con có nói là cái khúc mà các bác tập thiền, tập thở, tập hít sâu đó, là cái tập về cái cách thở là một phần, nhưng mà cái não của mình và cái suy nghĩ của mình phải đổ dồn hết vô cái hơi thở. Thì khi mà mình đổ dồn hết vô cái hơi thở và mình không còn lo âu, không còn nghĩ ngợi đó, thì tự nhiên nó giống như là có một cái tín hiệu nó đưa lên não, nó nói là mình thảnh thơi, mình đang là relax, mình đang là thoải mái, thì lúc đó mình dễ đi vào giấc ngủ hơn. Chứ còn nếu mà mình cũng không có chịu tập trung hết vô hơi thở, mình cũng thở đó mà cái đầu mình cũng vẫn lang mang đi đâu đó, lo lắng buồn phiền, thì cũng rất là khó đi vào giấc ngủ. Dạ. Và thêm một cái chứng nữa là có nhiều người hay bị đau nhức, và khi mà đau nhức thì là nửa đêm nhiều lúc cứ bị thức giấc. Cho nên là hôm nọ có nói chuyện với bác sĩ Hiếu, thì bác sĩ Hiếu có đề nghị là trước khi đi ngủ mà mình bị những cái đau nhức nó hay làm cho mình thức giấc, thì mình có thể uống 2 viên Panadol, phải không con?
Dạ, đúng như vậy.
Mình uống như vậy thì uống được bao lâu? Tại vì nếu uống nhiều quá rồi nó bị hư gan, hư thận sao cơ?
Ok. Có nhiều người lớn tuổi họ bị đau ở trong thân thể, mà vì đau quá nhiều năm rồi họ không biết là họ đang bị đau.
À.
Từ khi mà họ ngủ đó, là trở mình đó, là họ bị tỉnh dậy là vì cái đau nó thức người ta dậy.
À.
Mà vì người ta đau lâu năm quá rồi, thành ra họ không biết là họ đang đau nữa. Thành chỉ một cách đó, là uống thử 2 viên Panadol ha, rồi cái thử tối đó ngủ có ngon hay là không. Hiểu có thấy kinh nghiệm là rất nhiều người lớn tuổi là nói là 2 viên thuốc này là 2 viên thuốc thần để mà uống thuốc ngủ. Mà thật ra đó, uống Panadol là nó làm cho đỡ đau thôi, cho hoàn toàn không dính dáng với ngủ hết. Panadol thật ra là rất là safe, rất là an toàn. Nếu cứ một đêm uống 2 viên mà nếu mà giúp đỡ được thì không sao. Tối đa là 8, một ngày 8 viên, mà người Á Châu mình là 6 viên là tối đa.
Vâng.
Nhưng mà nếu các bạn thấy bất ngay mà chịu khó đau được hay không thấy đau thì đừng có uống. Mà nếu uống được 2 viên hay 1 viên ban đêm mà cảm thấy mình ngủ ngon, thật ra là mình có đau mà mình không biết.
À.
Vì cái sự đau nó quá kinh niên.
Yeah.
Còn về chuyện thuốc ngủ đó, là bây giờ bác sĩ gia đình rất là gọi là reluctant. Là gì? Là
rất là do dự. Do không dự, có dám cho thuốc ngủ.
Vì là cái thuốc ngủ nó có rất nhiều vấn đề. Trước hết là mình bị nghiện. Rồi cái thứ hai đó, nhất là khi mấy bác lớn tuổi mà ban đêm mà cần đi tiểu hay là thức dậy đó mà đi đó thì
nguy hiểm.
Thì nguy hiểm, có thể té và mình có thể bị gãy xương hay là bị tai nạn nhiều. Thành chi thuốc ngủ nếu mà cần thì chỉ uống một thời gian rất là ngắn, có thể là 2-4 tuần mà thôi. Ví dụ mình mới đi Âu Châu về, mình ngủ ban đêm không được mà ban ngày quá mệt, thì đêm đó uống một viên ngủ, viên một thuốc ngủ là nó như là nó bắt mình ngủ đêm đó để mình trở lại một cuộc sống bình thường. Chứ còn thuốc ngủ thì thật ra là không nên uống dài hạn.
Dạ, có nghĩa là thuốc ngủ là khi nào mà mình bị mất ngủ nhiều quá và không có cách nào giúp mình ngủ được thì mình dùng tới cái trợ giúp của thuốc ngủ trong một thời gian ngắn để cho mình có thể tự ngủ lại được
đó.
Và sau đó là mình phải bỏ thuốc.
Đúng rồi.
Dạ. Đúng rồi. Mà để cho mình khỏi bị ghiền thì mình phải như thế nào cơ?
cái luật là uống càng ít càng tốt ha. Nhưng mà nếu mà mình uống dài hạn là 2-3 tháng đó, thì một tuần chỉ uống 5 đêm là tối đa, phải có 2 đêm không được uống
thì không bị nghiền,
thì đỡ bị nghiền.
Bây giờ thì câu hỏi cuối cùng của chúng tôi là xin bác sĩ Hiếu và chuyên viên tâm lý Thủy cho biết một cái lời khuyên cho các bác cao niên, làm cách nào để giúp cho họ có thể duy trì được một cái cuộc sống tâm lý lành mạnh trong những cái năm tháng cuối của cuộc đời của họ để họ có thể vui sống bên cạnh con cháu.
Dạ, đây không phải không dám nói là lời khuyên, nhưng mà đây là cái sự đề nghị. Là đề nghị thứ nhất là gia đình của người thân của các bác thì cần phải chăm sóc các bác bằng cách là lắng nghe các bác, và giống như là các bác hay tủi thân hay là hay buồn thì mình cần hỏi han các bác nhiều hơn để cho tinh thần của các bác được thảnh thơi, và mình cũng khuyến khích các bác để cho các bác có nhiều những cái sinh hoạt thì các bác sẽ vui hơn. Các bác, đối với các bác thì các bác cần phải có một cái cuộc sống tốt hơn, chẳng hạn như là ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng, phải ngủ cho đủ giấc, cần phải tập thể dục. Có thể là đối với các bác lớn tuổi thì mình chỉ cần tập thể dục nhẹ thôi, không có nên ngồi quá một chỗ. Người ta nói là ngồi ngay cả một tiếng đồng hồ cũng không nên. Mình ngồi một tí rồi mình cũng phải đứng lên đi qua đi lại, và mình tập thể dục nhẹ là cái đó là rất là tốt. Các bác cũng nghỉ ngơi thường xuyên, và nếu mà trong người mà có cái buồn bực khó chịu gì đó thì là cũng tìm người để nói chuyện. Trời ấm thì chịu khó đi ra nắng nhiều hơn, làm những cái gì mình yêu thích, chẳng hạn như là làm vườn hay là làm bánh hay là đan móc hay là làm bất kỳ cái gì. Và cái này cũng là tối quan trọng, là các bác cần có một cái sự suy nghĩ lạc quan. Mình tập để mà mình chấp nhận cái cuộc sống của mình, mình biết tập để mình buông bỏ những cái sầu não, những cái buồn phiền, và mình cứ vui sống với cái giây phút hiện tại. Cái đó là về cái mặt về tâm lý.
Cái câu hỏi mà Hiếu muốn mọi người nên hỏi đó là nếu mình có nghi ngờ là có bệnh hay là không, là câu hỏi đó là quan trọng nhất. Và nên Hiếu khuyên, cái đó là xin khuyên ha, chứ không phải là đề nghị, là gia đình và các bác đến bác sĩ gia đình để mà hỏi cái này có phải là bệnh hay là không. Vì là nhiều lúc người Việt Nam mình và có rất nhiều người ở nước khác cũng vậy, nghĩ rằng là bệnh tâm thần là một chuyện rất là xấu, và họ không muốn
cho
người khác biết. Nhưng mà thật ra khi mà nhất là nhiều người lớn tuổi thì cái vấn đề thật đó là một cái bệnh của thể xác mà nó ra như vậy. Thì thành cái cách hay nhất là đi bác sĩ gia đình trước để chẩn bệnh, và nếu cần thì xin thuốc. Mà trước khi uống thuốc thì Hiếu hy vọng đó là bác sĩ gia đình sẽ mời các bác đến đi gặp chuyên khoa về về tâm lý trước để mà nói chuyện tâm lý xã hội trước. Và nếu mà không bớt thì cần uống thuốc. Mà nếu không uống thuốc mà không hết, khi đó mới đi gặp bác sĩ chuyên khoa như Hiếu ở đây. Và nếu mà ví dụ những người bị ảo tưởng, ảo ảnh hay là cái hứng quá cao đó, thì có thể là làm những chuyện gì mà hơi nguy hiểm đó, thì cách hay nhất là đánh điện thoại 300, cảnh sát hay ambulance tới, hay là để mà đem tới nhà thương, thì nhà thương gần nhất là họ mở cửa 24 giờ một ngày. Và điều quan trọng là không nên gọi là stigmatize, là không nên
cái mặc cảm
là những cái triệu chứng này là của người điên khùng. Thật ra là gần như 80-90% là có lý do rất là đơn giản mà có thể giúp được, cả đó là quan trọng nhất.
Có thêm một cái nữa là khi mà các bác uống thuốc thì là khi mà mình muốn bỏ thuốc, hoặc là mình lên thuốc, hoặc là mình xuống thuốc, hoặc là mình không uống thuốc, thì tất cả những cái gì mà nó động tới thuốc là rất là quan trọng đối với tuổi già của các bác. Cho nên các bác cần phải nói chuyện với bác sĩ rất là kỹ lưỡng. Mình đi và mình bàn với bác sĩ là bây giờ cái thuốc này nó làm cho tôi mệt như vậy, thì bây giờ là mình phải xuống như thế nào, và để cho bác sĩ chỉ dẫn cho mình để mà xuống từ từ hoặc lên từ từ, chứ đừng có bỏ cái rụp hoặc là uống cái rụp. Và những cái đó khi mà nó động tới thuốc là cái sự là rất là quan trọng, cho nên là các bác luôn phải cần nói chuyện với bác sĩ gia đình.
Và cũng không nên mượn thuốc người ta.
Đúng rồi, không mượn thuốc người ta, không mượn thuốc người khác. Đúng rồi, dạ.
cũng không nên tặng thuốc cho người ta.
Đúng không rồi, nên tặng thuốc luôn. Dạ, vâng.
Vâng, xin thành thật cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy đã hy sinh rất nhiều thời giờ để đến tầng phòng thu âm của SBS Radio chúng tôi và tham dự vào cuộc màn đàm này để giúp cho các bác cao niên hiểu rõ hơn về các triệu chứng tâm lý cũng như cách thức đề phòng và chữa trị, họ có thể có một cuộc sống tâm lý lành mạnh.
Xin có một cái nữa là khi mà mình thấy là mình có điều gì không ổn thì mình đừng có cô đơn một mình ôm, mình chịu. Mình phải cần kiếm một người nào đó, cần nói với bác sĩ để mà thoát ra. Chứ mình cứ ôm một mình thì cái bệnh càng ngày càng nặng. Vâng.
Thưa quý thính giả, phần cuối của loạt bài tìm hiểu về vấn đề sức khỏe tâm thần của người cao niên đã kết thúc ở đây. Đồng thời cũng đánh dấu buổi phát thanh cuối cùng của chúng tôi trong chương trình Việt ngữ của SBS Radio. Chúng tôi xin nhân dịp này chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi các tiết mục do chúng tôi phụ trách trong suốt nhiều năm dài. Sự hỗ trợ, khích lệ của quý vị là những tưởng thưởng quý giá cho chúng tôi trong thời gian qua. Và nếu có những gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng bỏ qua. Vì lẽ, đối với chúng tôi, được góp phần vào việc phục vụ món ăn tinh thần cho quý vị là một vinh dự và là niềm vui lớn. Thế nhưng, buổi tiệc vui nào rồi cũng tàn, đã đến lúc phải nghỉ hưu và chia tay. Xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất.